Thần tọa, chương 43, luận bàn 2, góc truyện audio.com. Lâm Hy đánh lâu chẳng được, trong lòng nghiền ngẫm, lại toát ra một ý niệm trong đầu. Đại sư tỷ võ công cao cường, sao ta không dùng quyền kình của nàng để tôi luyện làn da trên người? Điều này có lẽ so sánh với việc mình húc vào vách tường trong đại điện thì khá hơn nhiều. Trong lòng Lâm Hy vừa nảy ra ý nghĩ đó thì chiến thuật cũng tức thời biến hóa. Hắn lúc trước phòng ngự chặt chẽ như nêm cối, nhưng lúc này lại giao thủ lần nữa thì nửa cố tình nửa vô ý liền lộ ra rất nhiều sơ hở. Tô Tử Huyên là nhân vật như thế nào, Lâm Hy chỉ cần lộ ra một chút khoảng trống nhỏ nhất lập tức liền dùng ngón tay ngọc điểm tới kình khí bộc phát ra ngoài. Mặc dù nàng xuất động chỉ dùng 5 ngón tay, nhưng tu vi bản thân thật sự lợi hại. Mỗi một lần giã đến trên người Lâm Hy là tương tự một cây đại chùy sắt thép gắng sức nện mãnh liệt. Đau quá a, đại sư thì lấy ngón tay phát kình, quả thực so sánh nắm đấm còn phải lợi hại hơn nhiều. Toàn thân Lâm Hy đau đớn khó nhịn, cảm giác đầu ngón tay Tô Tử Huyên đánh chỉ có một điểm, nhưng cái đau lại cũng lan hơn phân nửa người. Nửa thân hình đều đau nhức, cũng may chịu đựng qua lần thứ nhất, phía sau là dễ chịu đựng được hơn nhiều. Phanh, 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 hai người quyền qua cước lại, chiến đấu kịch liệt. Lúc bắt đầu Lâm Hy vẫn còn chỉ là để cho đại sư tỷ nhìn thấy thực lực của mình, nhưng hiện tại đã không nghĩ như vậy nữa. Khi Tô Tử Huyên công kích đến, tầng da trong cơ thể Lâm Hy trở nên càng bị nén thêm, thật giống như là rèn sắt vậy. Đầu ngón tay Tô Tử Huyên mỗi lần đả kích một cái, đều sẽ khiến cho Lâm Hy như khối phôi sắt càng trở nên tinh túy hơn. Trả giá duy nhất chính là đau đớn. Nguồn chuôn phao, VN giao đấu với cao thủ để tôi luyện làn da quả nhiên so với phương pháp ta húc vách tường thì mạnh hơn nhiều. Lâm Hy nhạy cảm phát giác được lúc giao đấu với Tô Tử Huyên thì làn da trên người được cứng cỏi hơn vài phần. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng mà trong thời gian ngắn lại có loại hiệu quả đã rất kinh người. Lâm Hy hiện tại gặp phải cửa ải của tầng đệ ngũ trọng nhận bì kỳ. Thân thể húc vào vách tường để tôi luyện luyện thân thể, dù sao không bằng so chiêu với cao thủ. Dù sao, vách tường là vật chết, chỉ có thể bị động đón nhận, không thể phản kích. Mà cao thủ liền không có loại hạn chế đó. Lực lượng cũng vượt xa, không phải một bức tường có thể so sánh. Lúc đầu Tô Tử Huyên phát hiện Lâm Hy trên người sơ hở chồng chất còn tưởng rằng là thể lực hắn không tốt. Dù sao thời gian giao đấu cũng không phải là ngắn, nhưng dần dần, nàng liền phát hiện chuyện không phải như vậy. Hay cho tiểu sư đệ nhà ngươi, lá gan không nhỏ a. Lại dám dùng đại sư tỷ này ra chiêu để cho ngươi rèn luyện làn da. Đôi mi thanh tú của Tô Tử Huyên nhướn lên, không chút khách khí vạch trần động cơ của Lâm Hy. Ha ha, ai kêu đại sư tỷ lợi hại như thế? Nhìn khắp núi Ngũ Lôi chúng ta cũng không còn mấy người có thể so sánh được hơn đại sư tỷ. Nếu đã gặp được đương nhiên không chịu buông tha, đại sư tỷ sẽ không hơi đâu để ý đi. Lâm Hy đương nhiên biết vị đại sư tỷ này của mình tính tình chính là rất mạnh mẽ nên vội vàng vỗ mông ngựa một cái trước. Quả nhiên, Tô Tử Huyên nghe thấy Lâm Hy khen nàng lợi hại, lập tức vui vẻ ra mặt, lông mày giãn ra không ít. Hảo tiểu tử, coi như ngươi thức thời. Nhưng mà sau một khắc Tô Tử Huyên lập tức lại trợn đôi mi thanh tú lên, toát ra một cỗ sát khí. Có điều, dám lấy đại sư tỷ. Góc truyện audio.com, để luyện công thì sẽ bị giáo huấn giác ngộ. Khí thế của Tô Tử Huyên biến đổi, lực lượng của 5 đầu ngón tay lập tức tăng thêm không ít. Nàng quát một tiếng, nằm xuống cho ta đi. Tô Tử Huyên xuất ra một chiêu này, khí thế so với trước đây cách biệt một trời. Trong thời gian 5 ngón tay phát huy ra, lại có mơ hồ có tiếng sấm sét nổ ầm ầm, khí lưu ở đầu ngón tay lại ngưng tụ xuất hình ảnh thu nhỏ của đám mây đen bao quanh. Đây là phong lôi trường. Lâm Hy mặt liền biến sắc. Lần này Tô Tử Huyên đánh tới, rõ ràng là tuyệt học chấn phái phong lôi trường của Ngũ Lôi phái. Trường xuất ra có tiếng sấm nổ mạnh cứng rắn đến mức mãnh liệt là do tổ phụ của Lâm Hy sáng chế. Tô Tử Huyên đem quyền kình luyện ra hóa hư là thực hiển lộ ra hình ảnh phong lôi. Rõ ràng là nàng đã qua lĩnh ngộ tinh túy của môn quyền pháp này, hoàn toàn nắm giữ môn quyền pháp này. Sư tỷ, người cũng hãy chú ý. Tâm thần Lâm Hy ngưng tụ, lần này không hề tránh lui nữa. Đại sư thì đã xuất ra phong lôi trường để đối phó hắn, hiển nhiên là đã nhận ra thực lực của hắn. Trong lòng Lâm Hy cũng khơi dậy một cỗ ý chí chiến đấu, tâm thần nhất động, lập tức liền tập hợp lực để phát kình truy kích tam liên thức. Cục cục xoạt xoạt, khớp xương toàn thân Lâm Hy rung động lục cục, cả xương sống có hình như một con cự long mới tỉnh giấc rồi đột nhiên ngẩng đầu. Lập tức nó truyền tới tay Lâm Hy rồi đánh ầm đi ra ngoài. Ầm, quyền trường tương giao phát ra tiếng nổ trời long đất lở. Lâm Hy lại lần nữa cảm giác được có một bức tường đồng vách sắt không thể khắc phục vắt ngang ở trên người. Một quyền này đánh ra, lập tức có một cỗ lực lượng khổng lồ phản chấn trở về. Dẹt dẹt dẹt, Lâm Hy khí huyết dao động, dưới chân liền dẹt 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 lui vài bước rồi thân hình mới đứng vững. Đại sư thì quả nhiên lợi hại, ta như vậy đều không đánh lại nàng. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, Lâm Hy bên này vẫn còn ở trong lòng than thở đại sư thì lợi hại, còn đám đệ tử trọng yếu chung quanh đã sớm sôi sùng sục. Sớm nghe nói tiểu tử này lợi hại, không nghĩ tới hắn lợi hại như thế. Rõ ràng lại dưới tay đại sư tỷ mà chống đỡ được lâu như vậy. Các ngươi mau nhìn, đại sư tỷ đã bị đánh lùi. Đây thật đúng là chuyện chưa bao giờ có. Gia hỏa Lâm Hy này thật khủng khiếp. Vậy thì có cái gì, đại sư tỷ từ trước đến giờ giao hảo tốt với Lâm Hy, nhẹ tay thương xót lui vài bước thì có gì đặc biệt hơn người. Đồ ngu ngốc nhà ngươi này, đại sư tỷ giao đấu với người khác thì có lúc nào lại lưu tình đây. Đám đệ tử trọng yếu ở chung quanh nhìn Lâm Hy tựa như nhìn quái vật vậy. Người dám chủ động khiêu chiến đại sư tỷ từ rất nhiều năm trước đã tuyệt tích. Có thể bức đại sư tỷ thối lui khỏi chỗ càng là không có một người nào. Tiểu sư đệ, một năm không gặp ngươi lại trở nên lợi hại như thế. Tô Tử Huyên nhìn Lâm Hy, đôi mắt nhung lướt từ trên xuống dưới như thể mới lần đầu tiên biết được hắn. Ở phía trước người của nàng, rõ ràng có thể thấy được một nhóm dấu ngón chân. Rõ ràng là dấu vết vừa mới bị lực lượng của Lâm Hy phản chấn đẩy lui. Nghe thấy Tô Tử Huyên nói như vậy, Lâm Hy gãi gãi đầu, nói với vẻ mặt xấu hổ. Đại sư tỷ tỷ đừng nói như vậy, so sánh với tỷ thì đệ còn kém nhiều lắm, cách chương.